Săn ở đâu, ăn ở đấy. Từ chiều hôm trước, quan lang đã ra lệnh nấu cơm nắm, đem thức ăn theo để sáng sớm lên đường đi săn. Cuội được tin cùng với mọi người phải đi phục dịch cho nhà lang. Cuội bèn đến hỏi thăm nhà lang xem ngày mai đi săn ở đâu. Người nhà lang nói cho cuội biết để mọi người cùng chuẩn bị đi săn ở cánh rừng nọ. Được biết như vậy, cuội bèn về nhà nấu cơm, nấu canh măng. Cơm thì nắm lại bằng mo bọc, canh thì cho vào ống bương tươi rồi lấy lá nhét kỹ lại. Cuội phóng một mạch đến chỗ khu rừng sẽ săn bắn ngày mai. Canh thì cuội giấu vào một bụi cây thấp ở cách chỗ giấu cơm chừng 10 bước chân. Giấu xong, cuội trở về ngủ, chờ sáng sớm đi theo phục dịch cuộc săn của nhà lang. Sinh cơ của lang nằm trên một đồi thoai thoải thật đẹp. Nhà sàn làm bằng gỗ bào nhẵn, có chạm trổ như nhà các quan dưới xuôi. Xung quanh nào nhà nuôi ngựa, nhà xây lúa, giã gạo, nhà nuôi lợn, gà, vịt, v.v. Quan lang có 7 vợ. Người nào cũng mặc váy đen bóng loáng, dài đến tận gót chân, cứ lượn đi lượn lại bên quan lang như những nàng tiên. Quan lang hôm nay mặc áo chẽn sát người, lưng đeo một khẩu súng kíp đắt tiền, bắn súng bằng gỗ mun đen, trông rất uy kỳ. Quan có một bộ ria mép vành ra hai bên nhọn hoắt, trông thật dễ sợ. Tuy quan lang oai vệ như vậy, nhưng lang rất sợ bà Năm, vì bà ta là một cô gái dòng dõi nhà quan ở Kinh Đô, rất đẹp và biết nhiều chữ. Từ tờ mờ sáng, dân bản đi phục dịch đã tề tiệu đủ ở dưới sân nhà lang. Người mang nỏ, kẻ mang giáo, người đeo nắm cơm, kẻ mang ống cơm lam, gạo nếp nấu trong ống nứa còn thơm phừng phức. Quan lang cưỡi con ngựa hồng, từ từ cất bước một đi xuống sân và đảo nhìn quay một lượt. Quan lang rất hài lòng vì số người đông đủ, chuẩn bị chu đáo. Khi nhìn đến chỗ cuội, quan lang hơi xị mặt xuống và quát hỏi, cuội! Cớ sao mày chỉ mang một kê giáo thế kia? Cơm nước đâu? Lấy gì ăn? Cuội khốn núm trả lời. Bẩm lang con chỉ, kê giáo này thôi ạ. Không có gì ăn thì làm sao có thể đủ sức mà săn đến chiều? Bẩm lang, lang không lo ạ. Còn có đủ cái ăn để đi hầu lang cả đến ngày mai kia ạ. Săn ở đâu? Ăn ở đấy ạ. À, thằng này giỏi. Được, để đấy xem nó làm ăn ra sao. Nếu bỏ sở thì ta đánh đòn. Bẩm lang, vâng ạ. Săn ở đâu? Ăn ở đấy ạ. Thế là chỉ mình cuội vác mỗi một cây giáo trong đám người đi săn có đủ trang bị ăn đường. Đám người hò reo và bắt đầu xua đuổi các con thú từ ngoài xa khép dần vòng vây vào giữa thung lũng. Đùng! Tiếng súng của lang bắn vang vọng vào vách núi, nghe dội lại còn xa hơn, kéo dài hơn. A, à, lang bắn được con yêu rồi! Tiếng bọn trai làng hò reo inh ỏi. Đùng! Lại tiếng súng kíp của lang vang lên. Lại tiếng dội của núi rừng. Đùng! To hơn và kéo dài. A a, lang bắn được con nai rồi. Bỗng một hồi tù và tu vang lên báo hiệu nghỉ trưa. Quan lang nhảy xuống ngựa và nhìn hai con vật bị bắn nằm trên bãi cỏ. Một người trai tráng đang kéo về bãi, nơi bằng phẳng có bóng cây đa, râm mát hạt mấy mẫu ruộng. Một người đem cơm ra ăn, lang thì được người nhà dọn rượu ra trên một tấm vải tốt trải dưới đất. Nơi bãi cỏ cao và sạch, nhà lang chợt nghĩ đến cuội đang vác giáo đứng sững một mình. Quan lang gọi lớn, cuội! Có gì ăn không? Sao bảo săn ở đâu, ăn ở đấy? Cuội khúm núm có vẻ sợ sệt nói. Bẩm lang vâng ạ, săn ở đâu, ăn ở đấy ạ. Con đang chờ lang ăn thì con mới dám ăn ạ. Ừ, thế thì mày biết phép tắc nhà lang rồi đấy. Nhưng tao cho phép mày đem thức ăn ra đây này. Vâng, nếu không có ngay thì ta đánh đòn. Vâng ạ, thế mày lấy thức ăn ở đâu ra? Cuội sờ cái giáo lên cho mọi người xem và nói lớn. Thưa lang, con có cây giáo thật này, nó giúp con cái ăn ạ. Đây không phải là cây giáo thường, mà là cây giáo cơm, giáo canh đấy ạ. Làng cười ngất. Thằng này nói dốc. Ở rừng này, mày chẳng có gì ăn, lại còn nói đến cả canh nữa à? Cuội không trả lời, lẳng lặng cầm cây giáo bước đến bụi cây cao và thọc cây giáo lên bụi và hô lên. Cơm này! Cuội vừa thọc vào đúng chỗ giấu cơm thì mó cơm lăn cảnh ra bãi cỏ. Lang và mọi người nhìn thấy cơm liền há cả mồm, trợn cả mắt. Chưa xong, cuội thùng thẳng bước 10 bước chân. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem cuội làm gì. Thì thấy lần này cuội không thọc giáo thần lên mà lại thọc cây giáo vào bụi cây thấp và hô to. Canh này! Hô xong, cuội cúi xuống và lôi ngọn giáo ra. Ở đầu ngọn giáo có một ống bương tươi cắm vào. Cuội mở ống bương ra, mùi canh sau, canh mang thơm phức. Trừ nhà lang có người hầu mang theo rượu thịt với cơm nếp, còn thì chẳng ai có món canh măng ở chốn rừng sâu này. Lang lấy làm lạ và tức tối, liền nói, mày có kỳ sáo thần như vậy là không được, phải đổi cho tao, tao sẽ đổi cây súng cho mày. Cụ Y hoảng hốt cúi lại, bẩm lang, con xin lang thương con chỉ có cây giáo này là cái ăn cái uống, lang mà lấy mất thì con chết đuối mất ạ. Không được, có cây giáo này thì con sống suốt cả đời ạ, không phải làm gì ạ. Không được, mày phải đổi cây giáo cho tao, tao đổi cây súng này đáng giá hàng cân bạc trắng mà mày còn chê ạ. Bẩm lang, vì con biết cây súng của lang đắt tiền nên con chỉ sợ lúc nào đó thì lang lại đòi lại thôi. Ta không trẻ con với mày, bây giờ ta giao hẹn đã cho nhau cấm không ai được đòi lại. Lời giao hẹn trước mọi người dân bản mà mày không tin sao? Cụ Y ngần ngừ và bất đắc dĩ nói, thế thì con xin vâng theo lời lang ạ. Quan lang và cụ Y cùng đổi cho nhau, lang lấy cây giáo, còn cụ Y thì được cây súng kíp bán gỗ mun đẹp tuyệt. Ba hôm sau nhà lang lại đi săn, lần này lang ra lệnh cho mọi người. Không cần ai đem cơm nước gì cả, ta đã có cây giáo thần, giáo cơm, giáo gạo, giáo thịt, giáo rượu đây rồi. Hôm nay chúng ta đi thật xa. Vậy là mọi người sùng sùng kéo nhau đi săn. Đến lúc nghỉ trưa, ai cũng thấy đói dài ra cả. Lang hí hửng đem cây giáo thần ra và từ từ bước lại một bụi cây trước mắt chờ mong của mọi người. Lang thọc ngọn giáo vào bụi và hô lớn, rượu nào. Hô xong, qua lang cẩn thận rút từ cây giáo ra vì sợ chai rượu thần vỡ. Mũi giáo đã rút ra khỏi bụi cây rồi mà chẳng thấy chai rượu nào cả. Tức mình, lang cúi xuống chỗ bụi cây để nhìn xem, chỉ thấy cái bụi cây bình thường, ngoài ra chẳng có gì cả. Có tiếng người nhà lang nhắc nhở, hay lang đừng đòi rượu vội, cứ hãy đòi thịt, đòi cơm ăn no đã. Là nghe lời, lại thọc vào một bụi cây khác và hô, thịt này. Cây giáo được rút ra và cũng chỉ thấy mũi giáo trơ trọi. Hay là lang chỉ đòi cơm thôi, may ra thì được, cơm này. Lang đành xuống giọng, không dám đòi rượu đòi thịt nữa. Lang run run rút cây giáo từ từ ra khỏi bụi cây, vẫn không có gì cả. Lang quay lại và hét lớn, thằng cuội, mày phải trả lại tao cây súng kíp đáng giá mấy trăm bạc nén. Cây giáo của mày không phải giáo thần. Cuội bình thản nói, bẩm lang, đó là tại lang không biết làm phép, hay là lang đã làm cho nó hết phép đấy thôi. Và lại hôm trước, lang đã giao hẹn trước mọi người là không được đòi lại kia mà. Lang ứ cổ, không sao nói được câu nào.